Phật ngày nay thân thiết, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay thân thiết, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay thân thiết, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay thân thiết, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thầy hữu tri thức, trong bài thứ hai về Bát Nhã Tâm Kinh, chúng ta sẽ nghiên cứu về nghệ thuật vượt qua khổ ách. Đây là phần tuyên ngôn quan trọng nhất của bản kinh, vì là một tuyên ngôn cho nên nội dung của nó rất xúc tích, ở chỗ là hoạch định phương pháp thực tập để giúp cho các hành giả xa lìa được hai đối tượng, đó là khổ và các tật ách. Bản nguyên tác Sanskrit thì rất rõ ràng, bản dịch Tây Tạng cũng khá đầy đủ, nhưng các bản dịch chữ Hán đó, phần lớn là tỉnh lược một vài câu đầu, giữ lại cái trọng tâm thôi. Chúng tôi xin trích dẫn phần dịch tiếng Việt của Hòa Thượng Tuệ Sĩ, người nghiên cứu khá kỹ lưỡng về gia họ Bát Nhã nói riêng và về Bát Nhã Tâm Kinh, như là một trong những đóng góp rất lớn cho việc nghiên cứu về các quan điểm Phật học ở trong loại dân học Bát Nhã này. Phần dịch của Hòa Thượng như sau: Này Xá Lợi Phất, thiện nam tử hay là thiện nữ nhân nào muốn thể hiện sự nghiệp trong Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm này, người ấy hãy chiêm nghiệm như sau: đây là năm uẩn, và người ấy luôn luôn quan sát chân chính rằng chúng như là không trong tự tính. Đó là phần dịch rất là sát nghĩa với bản Sanskrit. Và theo bản dịch nghĩa này thì ta thấy ý nghĩa của tuyên ngôn giải phóng khổ đau rất là rõ ràng, là chiếu kiến ngũ uẩn giải không. Và độ nhất thiết khổ ách chỉ là cái kết quả của tiến trình chiếu kiến thôi. Là hành giả nào có quá trình quan sát bằng trí tuệ, nhận chứng được cái thực thể của năm uẩn là không, thì cái đó sẽ không tạo điều kiện cho nỗi khổ niềm đau bám víu lên trên thân hoặc là trên tâm của mình, khổ ách từ đó được tách rời. Thứ nhất, chúng ta điểm qua về cái sự dị biệt ở trong bản dịch. Bản dịch của ngài Huyền Tráng mà chúng ta sử dụng dùng danh từ riêng là quán tự tại, trong khi đó bản dịch của các vị dịch giả khác đó, thường là quán thế âm hay là quan thế âm. Chứ quan này không có rê, quan và quán chỉ khác nhau ở cái cách phiên âm cùng một chữ Hán viết chung thôi. Trong đó ngài La Thập thì lại dịch là quan thế âm, tức là ánh sáng chiếu soi âm thanh của cuộc đời một cách chê chữ, không phải chiếu soi bằng lỗ tai mà chiếu soi bằng ánh sáng nhận thức của tự giác. Thì cái dụng từ của ngài Cú Ma La Thập đó, nó bao gồm cả hai phần. Phần nhất đó, là nó giữ lại cái nguyên ngữ của tiếng Sanskrit, và phần thứ hai đó thì sử dụng cái nghĩa ám chỉ. Trong đó ngài Pháp Hộ lại dùng là Quan Thế Âm, và các dịch giả về sau này cũng dùng cái từ của ngài Pháp Hộ. Khác biệt lớn nhất là dịch ngữ của ngài Huyền Trang. Trong lịch sử phiên dịch kinh điển từ Sanskrit sang tiếng Hán đó, ngài Huyền Trang nổi tiếng là người dịch rất là chuẩn và sát với nguyên ngữ nhất. hầu như là không để cho cái phần biên tập cá nhân hay là những giải thích mang tính cách chủ quan can thiệp vào trong bản dịch. Nhưng ở trong cái bài Bát Nhã Tâm Kinh á, thì ngài đã có cái phần biên tập ở một vài khái niệm, và đây là một cái ngoại lệ rất là đặc biệt. Trong tiếng Sanskrit dùng cái từ là Avalokiteshvara, mà nghĩa đen á thì nó gồm có những cái tổ hợp từ này kết nối như sau: Awa là bên dưới, Lokita là nhìn hay là quán chiếu, Eswara là bậc thánh hay là đấng giác ngộ, đúng không? Và khi ta ráp lại Avalokiteshvara là bậc thánh nhìn thẩm thấu âm thanh ở bên dưới. Cho nên dịch ngữ Quan Thế Âm, đây là nhìn âm thanh của cuộc đời. Và chữ âm ở đây có nghĩa là những tiếng kêu khổ, những tiếng khóc la, những nỗi đau, những thổ lộ về những bất hạnh mà con người đang đối đầu hoặc là bế tắc do vì không vượt qua được. Và vị Bồ Tát này phát nguyện lắng nghe bằng tuệ giác và xuất hiện kịp thời để giúp cho họ vượt qua những nỗi khốn khó và tật ác nói chung. Tại sao ngài Huyền Tráng không dịch sát với nguyên ngữ mà là dịch là Quán Tự Tại, trong khi ngài nổi tiếng là người dịch sát nguyên văn? Hẳn là phải có lý do. Trong nền văn học của Phật giáo Trung Quốc á, và về sau này những nước ảnh hưởng trực tiếp từ nền triết học Đại Thừa của Trung Quốc như là Nhật Bản, Triều Tiên, Việt Nam, thì hai danh xưng Quán Tự Tại và Quán Thế Âm thì chỉ chung cho một vị Bồ Tát mà quá khứ đã từng là vị Phật Chánh Pháp Môn Như Lai. Trong những đời hiện thân đó thì phát nguyện là Bồ Tát của lòng từ bi, cho nên gọi là Quán Thế Âm. Thì nghĩa là một phương diện của sự dấn thân nhập thế, và dùng là Quán Tự Tại thì nghĩa lại là sự hướng dẫn những cái kinh nghiệm tâm linh để giúp cho con người nhập thế có thể được tự tại trong nỗi khổ niềm đau, khi giúp cho người khác vượt qua được nỗi khổ niềm đau này. Hai danh xưng bổ sung cho nhau rất là nhiều. Có lẽ ngài Quỳ Tráng nhấn mạnh đến cái khả năng nội công trong việc tu tập của bản thân, và nhờ có được cái Quán Tự Tại này thì hành giả sẽ thực hiện được cái Quán Thế Âm một cách thành công ở mọi nơi mọi chốn, không sợ theo duyên mất gốc. Có rất nhiều người phát khởi từ lòng từ bi mà tuệ giác không đứng vững á, hoặc là chưa đạt được một cách trọn vẹn á, thì từ bi này sẽ có thể dễ dàng bị đánh đồng với cảm tính thôi, và rất dễ dàng bị bỏ cuộc đối chừng hay là bị gãy đổ. Cho nên dịch ngữ Quán Tự Tại đó nhấn mạnh đến góc độ trí tuệ, và cái từ bi nếu có phải đặt trên nền tảng của trí tuệ này. Trí tuệ đó là gì? Đó là Quán Tự Tại. Từ một danh từ riêng nó trở thành như là một hạnh nguyện thông qua dịch ngữ Quán Tự Tại. Gọi Bồ Tát Quan Thế Âm là một vị Bồ Tát từ bi cũng được, mà gọi đó là cái năng lực Quán Tự Tại trong mỗi con người thì càng hay. Và ai cũng có sẵn cái năng lực đó, vấn đề ở chỗ là khai thác như thế nào để cái năng lực cứu khổ cho chính mình và cứu khổ cho những người thân được thực hiện ở mức độ cao nhất, an toàn nhất và thành công nhất thôi. Muốn công việc thành công đó được diễn ra thì ta phải có năng lực Quán Tự Tại. Quán là một tiến trình nhìn thẩm thấu vào bên trong, mà đối tượng của sự quán chiếu không gì khác hơn đó là thế giới thực tại, để cho ta có bản lĩnh đối diện với nó, chẳng những không đào tẩu khỏi những bế tắc mà còn nỗ lực tìm ra giải pháp và lối đi để giúp cho ta đạt được sự an vui trong các nghịch cảnh. Nó khác với ám ảnh. Ám ảnh là cái hình ảnh được lưu giữ lại, mà phần lớn nó là có một cái tác dụng tiêu cực làm cho người đó bị khủng hoảng, sợ hãi, trầm cảm, lãnh cảm, bế tắc, bi quan, chán trường, thất vọng, thậm chí là tiêu phẩm. Khi nói đến ám ảnh là nói đến cái tiến trình nhìn vào bên trong dưới cái góc độ tiêu cực, làm cho chúng ta ngày càng mất dần cái dựa sống và cái chất liệu để đối diện với cuộc đời. Trong khi đó quán chiếu là cái năng lượng tích cực, chủ động và hướng tới để ta tìm lấy giá trị an vui. Ám ảnh là cái hình ảnh bị động tiêu cực, quán chiếu là tạo ra cái hình ảnh tích cực, nhìn về cuộc đời, nhìn về thực tại, nhìn về chính mình, nhìn tất cả mọi sự hiện tượng đang diễn ra xung quanh như chúng đang là. Đó là quán. Một người có tinh thần năng động và tích cực, khi đến một chỗ nào đó mà nó chưa là cái gì hết, chưa hình thành, chưa tự hình, chỉ còn là một cái gì đó quan sơ, sẽ nghĩ như thế này: ta có rất nhiều cơ hội để đầu tư và đóng góp. Nhưng nếu là một người tiêu cực bị ám ảnh á, khi tới chỗ đó, trời ơi, tự giam chân mình vào cái nơi khỉ kho gò gái này làm gì, thôi trong 36 kế sách tổng là thượng sách dọt phát tiêu. Đó là bị ám ảnh, là chưa làm đã sợ rồi, chưa nỗ lực á, là đã chấp nhận thất bại rồi, chưa dấn thân á, là đã đầu hàng rồi. Giờ quán chiếu bao giờ cũng là năng lượng rất tích cực, nó đẩy chúng ta vào trong cái quỹ đạo tinh tấn. Còn cái ám ảnh là đẩy chúng ta vào trong cái quỹ đạo ti liệt mạng, tức là đánh giá rất thấp về bản thân mình, và kết quả là ta không đạt được cái gì hết á. Tự tại là gì? Tự là chính bản thân mình, tại á là sự có mặt hiện tiền. Ví dụ như ta nói là tôi đang có mặt tại giảng đường chùa Xá Lợi, thì cái mô tả về cái không gian mà ta đang có mặt á là một thực tại. Nhưng mà phần lớn chúng ta có mặt nhưng chưa chắc là đã đạt được cái trạng thái hiện tại lạc trú trong một khung thời gian và không gian nhất định. Là lúc tâm mình còn rong ruổi chỗ này, du lịch chỗ kia, bay nhảy chỗ nọ. Trong khi khái niệm tự tại đó là ta làm chủ được chính bản thân mình ngay cái chỗ mình đang có mặt. Chứ tự đây có nghĩa là làm chủ lấy, còn tại ngay cái điểm mình có mặt. Như vậy quán tự tại là ta đạt được cái trình độ thông dong, bất nhiễm, không bị xáo trộn, không bị khuấy động, không bị khủng bố ngay bất kỳ không gian vật lý với cái thời gian tương thích nào. Nói cách khác là thông dong ở mọi nơi, ở mọi chốn, ở mọi thời gian, thoát khỏi mọi sự dính mắc, không bị bất kỳ một trở ngại gì trong tâm. Tại dù hoàn cảnh có thế nào đi nữa, ta vẫn thản nhiên, bình an, hạnh phúc, an vui như thường. Nó là một cái trạng thái bất động tâm và là một trạng thái khinh an, nhẹ nhàng, giải thoát. Bất kỳ một cái giọt gió của cuộc đời, dầu là khen chê, hạnh phúc khổ đau, thành công thất bại, hay là lên cho xuống chó, cũng không tác động gì được đến người đạo. Cho nên tự tại là sự trải nghiệm thiền, chánh niệm ở trong thực tại mà chúng ta đang có mặt. Nó là một tiến trình, nó theo các thầy sư Trung Quốc á, là hồi quang phản chiếu, tức là nhìn lại chính mình. Nhìn không phải là để khủng hoảng, nhìn không phải để tiếc nuối, nhìn không phải là để hãnh diện tự hào, mà nhìn là để tự làm chủ dòng cảm xúc, hành vi, lời nói, việc làm, để ta phóng thích tất cả mọi vọng tưởng, nói chung là tưởng tri. Cái quán tự tại là vượt qua các năng lực nhận thức của tưởng tri, bằng kinh nghiệm giác quan, bằng kiến thức trường lớp, bằng kiến thức kinh nghiệm, vân vân. Và ta phát khởi được trí tuệ soi sáng vào bản chất của mọi sự vật đang là. Trong khi đó nếu mình dùng dịch ngữ là quán thế âm á, thì ta nhấn mạnh đến lòng từ bi thôi, cứu độ. Và nếu không khéo đó thì ta đánh đồng vị Bồ Tát này là một trong các vị thần hay là thượng đế của các tôn giáo khác. Có lẽ từ góc độ đó mà Ngài Huyền Tráng đã chủ động dịch là quán tự tại hơn là dùng cái khái niệm đã được dịch trước đó là quán thế âm. Trong bài Phổ Môn thuộc Kinh Pháp Hoa thì cái yếu tố mà phần lớn chúng ta bỏ quên đó là do vì các bản dịch tiếng Việt không đề cập đến, đó là niệm bỉ Quan Âm Lực. Quan Âm Lực thì khác với Quan Âm Bồ Tát à. Quan Âm Bồ Tát là một danh từ riêng chỉ cho Bồ Tát Quan Thế Âm, một vị Bồ Tát nổi tiếng về lòng từ bi và cứu độ con người và cuộc đời. Còn đây là Quan Âm Lực, tức là năng lực quan âm. Năng lực đó là gì? Tức là quán chiếu tự tại, ứng xử tự tại, cứu nhân độ thế một cách tự tại. Cái năng lực đó là năng lực rất có giá trị cho tất cả mọi người. Niệm là ghi nhớ để nằm lòng, trở thành một cái phản ứng vô điều kiện. Bỉ là cái đại từ lặp lại đó, niệm bỉ Quan Âm Lực, tức là các hành giả hãy luôn luôn ghi nhớ đến cái năng lực quán tự tại hay năng lực quan âm ở trong mỗi con người chính mình. Khi mình nghĩ là năng lực quan âm á, đó là cái lòng từ bi, tình thương, cứu đời, cứu người. Còn khi mình nghĩ đến là năng lực quán tự tại đó, đó là cái năng lực tự tu để làm chủ thế giới thực tại bằng các nhận thức và dòng cảm xúc. Đó là tiến trình tu. Còn nghĩ là niệm Bồ Tát Quan Âm thì ta lại nghĩ đến cái việc là ban phước, rồi ngăn chặn các họa tai để ta sống an vui hạnh phúc trong cuộc đời. Thì phần lớn đó là chúng ta tiếp cận phẩm phổ môn dưới góc độ là niệm Quan Âm thay vì đó là niệm Quan Âm Lực. Khái niệm Bồ Tát ở trong dân học Đại Thừa giai đoạn đầu thì chỉ cho người đang hướng đến quả vị Phật trên tinh thần vô ngã vị tha, dấn thân phụng sự. Về nội tâm là chuyển hóa tất cả những cái tàn dư thuộc về trần thế để nâng trình độ tâm linh ngang bằng với Phật. Còn về phương diện nhập thế đó là lấy chúng sinh làm đối tượng và có thể trì hoãn cái thời gian chứng đắc đạo quả vô thượng bồ đề của mình để nâng đỡ và giúp cho chúng sinh khổ đau vượt qua những tai ương tạp ách. Vì sau này cái nền dân học Đại Thừa phát triển thêm một góc độ mới là bất cứ ai hướng tâm về con đường giải thoát hay là nghĩ đến lợi ích của tha nhân chúng sinh trên lợi ích của bản thân mình thì đều được gọi chung là hành giả Bồ Tát. Như vậy góc độ này là góc độ tán dương chứ không phải là nói về sự chứng đắc, để thấy rất rõ rằng là ai cũng có thể có được năng lực để dấn thân phụng sự được hết á. Không phải chờ đến lúc thành Phật rồi ta mới làm công việc đó, mà mình có thể giúp đời, cứu người, chia sẻ những niềm vui và gieo rắc những niềm tin cho quần chúng trên cơ sở những gì chúng ta học được, thực tập được. Ý niệm này rất là cần thiết cho chủ nghĩa nhập thế. Và điểm đây là rất khác biệt với truyền thống của Phật giáo Nam truyền. Và giáo Nam truyền thì chủ trương là giải thoát cho chính mình trước đã, rồi hãy nghĩ đến việc chia sẻ giá trị đó cho tha nhân. Tức là an toàn chính thân mình là đảm bảo nhất. Tức là mình phải có khả năng tự bơi, hoặc mình phải là một chiếc phao thì mới nghĩ đến chuyện là cứu giúp người khác. Còn về học thuyết Bồ Tát trong giai đoạn sau đó là vừa học vừa làm, vừa tu vừa quá độ, vừa hành trì mà vừa phụng sự. Và hai phương diện đó nó được song hành với nhau, nó giúp cho người thực tập không có cảm giác nhàm chán. Bởi vì cái tiến trình tu để đạt được giác ngộ thì quá lâu xa, không biết khi nào mình mới đạt được. Bây giờ mình có thể vừa làm vừa chia sẻ nó thì hay biết mấy. Dĩ nhiên đây nó không có dụng ý là khích lệ cái sự chính non hay là chính háp về quá trình tâm linh. Giống như một người đã học lớp 10, nếu có trình độ khá trở lên có thể hướng dẫn lại các học sinh đàn em của mình từ lớp 9 cho suốt, mà không cần phải trở thành là giáo sư hay là giảng viên thì mới làm được việc đó. Ta thấy ý niệm này rất là thiết thực. Cho nên theo tinh thần Phật giáo Đại Thừa, ai cũng có thể trở thành Bồ Tát được hết á. Ngay sau khi cái ngày chúng tôi được xuất gia vào ngày 29 tháng 9 âm lịch, một vị thầy ở chùa Giác Ngộ đã dẫn chúng tôi sang thăm viếng đảnh lễ các vị hòa thượng lúc bấy giờ. Một trong các vị hòa thượng đó là hòa thượng Thuyền Ấn, hiện nay đang định cư ở Hoa Kỳ. Hòa thượng có phong cách là hoan hỷ, tiếng nói thì sang sảng, người rất là thoải mái, và gặp bất cứ ai cũng đều gọi là Bồ Tát hết á. Lúc đó mình mới là chú tiểu, cạo đầu chưa được 4 tiếng, qua thăm hòa thượng, đánh lễ hòa thượng. Hòa thượng hỏi: Bồ Tát khỏe không? Nghe mình muốn giật mình. Sau này học kinh rồi mới thấy là hòa thượng sử dụng tư tưởng triết lý của Đại Thừa để khích lệ mọi người cần phải phát huy tư tưởng nhập thế mà. Ai cũng phải tự xem mình là Bồ Tát, không phải là để cống cao, mà để có trách nhiệm chia sẻ giá trị những gì mình đạt được với những người thân, những người thương. Và khi mình đã được tu vi là Bồ Tát rồi thì không được sống ích kỷ à, không được nghĩ lợi ích cho riêng mình, không được nghĩ cái quyền lợi danh tiếng v.v. mà phải nghĩ đến chúng sinh. Đó là một sự nhắc nhở rất hay. Vấn đề thứ hai ở trong cái đoạn kinh này đó là cái khái niệm hành thâm bát nhã. Ta có thể chia ra làm hai khuynh hướng về thuật theo cái pháp ngắt câu khác nhau. Cái câu thứ nhất 24 hành thâm bát nhã, vì bát nhã đây là tân ngữ của động từ thực tập là hành. Và cái tiến trình thực tập này đó được diễn tả mức độ gọi là sâu sắc, cho nên thực tập một cách sâu xa cái gì, đó là trí tuệ bát nhã. Đó là cách dịch thuật thứ nhất. Lối dịch thuật thứ hai với nhịp ngắt câu là hành thâm bát nhã. Như vậy bát nhã là tăng ngữ, và tính từ bổ túc cho nó đó là sự thậm thâm vi diệu. Ý muốn diễn tả cái giá trị nội tại của trí tuệ bát nhã là rất có chiều sâu. Việc thực tập cái trí tuệ bát nhã có chiều sâu đó sẽ giúp cho chúng ta vượt qua khó ác. Như vậy dịch ngữ là đúng, dịch ngữ là không chuẩn so với nguyên ngữ của nó. Ngài Viên Trắc sinh vào năm 613, mất vào 696, là một trong những đệ tử lỗi lạc nhất của Ngài Huyền Tráng, đã có khuynh hướng lý giải hành thâm. Thâm đây là một trạng ngữ của động từ hành, và đã phân ra hai loại thâm như sau: thứ nhất là hành thâm, thứ hai là cảnh thâm. Về hành thâm thì Ngài chia sẻ như thế này: trí tuệ vô phân biệt, nội chứng được hay không, tức là nhân không pháp không, lìa được các phân biệt với các hành tướng là không, năng hành và sở hành, không thấy hành, không thấy không hành, đó là Bồ Tát hành thâm bát nhã. Thứ hai về cảnh thâm, Ngài định nghĩa như sau: hai lý không lìa tướng hữu vô, dứt tuyệt được các lý luận, trí vô phân biệt chứng thâm cảnh này, đó được gọi là cảnh thâm. Tức là việc hành thâm sẽ dẫn đến cái kết quả là chứng đắc được cái cảnh giới tuệ giác sâu sắc, gọi là cảnh thâm. Hành cũng là trí tuệ và chứng cũng là trí tuệ. Hành thâm là thực tập cách sâu xa, và cảnh thâm là chứng được cái quả trí tuệ sâu sắc, đó là Phật quả. Và qua hai cái cấp độ hành thâm và cảnh thâm, một bên á là nhân, một bên là quả, thì Ngài Viên Trắc muốn nói với chúng ta rằng là tuệ giác bát nhã lìa tất cả mọi chấp trước, năng và sở, chủ thể nhận thức và đối tượng phân biệt, mình và người, ta và thế giới thực tại. Ranh giới đó mà được xóa mòn, vượt qua được á, thì hành giả đó được gọi là quán tự tại, có mặt khắp mọi nơi mọi chỗ. Triết lý phân tích trong tình huống này rất là sâu, nhưng về ngữ cảnh á thì xem ra là có vấn đề. Ở trong bản tiếng Phạn thì mạch văn nói như thế này: Gabhiram Pranya Paramita Chayam Karamano. Văn phạm của tiếng Phạn nó khác rất nhiều so với văn phạm của Hán Việt và tiếng Hán nói chung. Gabhiram á là tính từ, tức là thậm thâm. Pranya Paramita là bát nhã ba la mật đa, là bát nhã tuyệt đối, là trí tuệ toàn hảo. Chayam là hạnh, Karamano là thực hành. Theo bản Sanskrit thì ta có thể dịch sát văn như thế này: thực tập hạnh trí tuệ ba la mật đa thâm sâu. Như vậy cái ngắt nhịp chuẩn nhất trong ngữ cảnh này đó là hành thậm thâm bát nhã hạnh. Rồi rất tiếc ở trong các bản dịch chữ Hán là bỏ đi chữ hạnh, cho nên tính từ thậm thâm đó là bị hiểu thành là trạng ngữ. Lý do rất đơn giản là trong chữ Hán đó, trạng các cái từ loại nó không được phân định rõ ràng, cho đến khi ta phân tích nó ở vị trí nào mà ngữ cảnh nó làm sao thì nó có nghĩa gì, thì lúc đó từ loại mới được xác định. Tiếng Anh đó, thì nhìn cái tiếp vị ngữ là ta có thể biết được đây là một trạng từ hay là một tính từ, một danh từ, động từ hay là một danh động từ. Còn chữ Hán không có cách nào để phân biệt được như thế. Có một chữ giống như nhau thôi, nhưng mà có ngữ cảnh nó là danh từ, ngữ cảnh là động từ, ngữ cảnh là tính từ, ngữ cảnh là trạng từ. Cho nên người dịch nghĩa đó rất dễ sai nếu ta không có được cái bản nguyên tắc để đối chiếu đó. Cho nên chúng tôi đề nghị là ta nên dịch sát nghĩa, thực tập hạnh trí tuệ tuyệt đối vốn là một trí tuệ thẩm thâm, chứ không phải là thực tập một cách sâu xa trí tuệ thẩm thâm. Tại vì ta không thể nào phân định được thế nào là thực tập sâu xa, thế nào là thực tập cạn. Vấn đề chỉ nếu là thực tập có đúng hay là thực tập không đúng thôi. Đúng là có thể từ một ngày đến 10 ngày cho đến có kết quả, thậm chí là ngay cái thời khắc thực tập ta đã có kết quả rồi. Phương pháp luật xác định được cái giá trị của sự thực tập. Cho nên nhớ có một cái ví dụ từ cái câu chuyện có thật. Một cái quả trứng gà hình bầu dục, nếu ta để như thế này là nó rớt xuống, nó không có điểm gì để đứng được hết. Vậy yêu cầu của cái người thí nghiệm mong rằng là mọi người hãy làm sao nỗ lực để dựng đứng quả trứng gà, với điều kiện là không được dùng cái gì để làm hỗ trợ cho sự đứng đó. Biết bao nhiêu người nỗ lực làm mà không thành công. Sau đó ông ta dùng cái lực vừa phải thôi, ấn mạnh xuống để cho cái phần đầu của cái quả trứng gà nó bị móp đi chút xíu, nó trở thành cái thế bằng phẳng với mặt đất và buông ra, thì cái quả trứng gà nó đứng nguyên. Như người có gì đâu khó, nếu mà biết như thế này tôi đã làm rồi, ấn cái đầu cho cái quả trứng nó bằng phẳng ai là không được. Người thí nghiệm đó mới trả lời rằng cái quan trọng là ai suy nghĩ ra ý niệm này đầu tiên thôi. Ý niệm đó là gì? Tức là phương pháp. Bản chất của một sự hiện tượng nó đều có cái quỹ đạo, và nếu ta đi đúng quỹ đạo đó được xem là đang đúng cái con đường, tức là phương pháp đó, thì ta có kết quả ngay tức khắc thôi. Còn nếu mà không có được cái phương pháp này, ta có thể nỗ lực là 5 năm, 10 năm, 20 năm, 500 năm, thậm chí là 5.000 kiếp, cái quả trứng nó vẫn bị ngã xuống thôi, chứ không thể đứng được. Còn có cái là đứng liền ngay tức khắc đó. Cho nên ta xác định là phương pháp có đúng hay là phương pháp chưa chuẩn, chứ không nên là nó thực tập sâu sắc hay là thực tập hơi hợt. Theo kiểu nói dân gian là tu gắt của kiệu hay là tu tàn tàn. Tu gắt của kiệu là tu làm sao? Một ngày sáu thời ở trên chánh điện là gắt của kiệu. Cái đó chưa hẳn, nó chỉ là hình thức thôi. Còn tu tàn tàn là sao? Tức là không tụng tinh thế nào hết, không làm gì hết, là tu tàn tàn. Cái đó cũng không hẳn. Bởi vì các vị thiền sư đâu có lên tụng kinh đâu, cũng đâu có làm những cái công việc là thường nhật như là những người mới xuất gia đã làm đâu. Nhưng mà các ngài tâm thích hợp với chân như, tâm ngài là chân như, tuệ giác nó được phát sáng như thường. Cho nên là tu đúng hay là tu sai thôi. Tuy nhiên khi tu đúng, cái phương tiện thực tập trên chánh điện nó sẽ hỗ trợ cho kết quả của sự tu đúng này nhanh hơn là bình thường nữa. Chúng ta không nên cực đoan về một phía nào, bỏ hết mọi hình thức, hay là phải nương vào các hình thức mà không có hình thức đó được xem là không có tu. Cả hai cực đoan đó đều không đúng. Cho nên thực tập nên được hiểu đơn thuần là sự thực tập có phương pháp. Đúng thì tự động nó có chiều sâu của sự chứng đắc thôi, mà không cần phải hiểu là phải thực tập sâu xa. Mà có nhiều người là hiểu theo nghĩa đen hành thâm, tức là đi sâu xuống. Ví dụ giờ mình đang ở trên mặt đất này nè, đi sâu xuống thì phải động thổ dưới đất á, đào sâu xuống, đi xuống với cái hang hầm ở bên dưới á, gọi là hành thâm. Giống như ở phương Tây ngày nay, Hoa Kỳ, Úc, một nước châu Âu á, người ta làm đường ở dưới sông dưới biển mà, để khỏi bị kẹt xe, tức là đang đi hành thăm, đi ở dưới lòng biển, ở dưới lòng đại dương. Nó không phải là hành thăm, thay vì nó vẫn cạn hơn là dưới độ sâu của nó nữa. Cho nên khái niệm sâu và cạn là một khái niệm tương đối, không có chuẩn mực để chúng ta bám víu vào. Nếu là như thế thì tại sao trí tuệ thì được gọi là trí tuệ thẩm thâm? Bản chất trí tuệ là phải sâu sắc thôi. Thế là tính từ này là để cho chúng ta thấy cái sự khác biệt của nó với kiến thức thông thường, hay là những cái suy luận của giác quan, dưỡng dịch, quy nạp, loại suy, vân vân, mà con người thường sử dụng nó như là những cái chìa khóa để có được cái chiều sâu của tư duy và nhận thức. Người có kinh nghiệm trường đời nhiều đấy, có thể nói không suông, trình bày không rõ, nhưng cái kiến thức về cuộc đời của người đó rất có chiều sâu. Đó là cái chiều sâu của kiến thức thế gian đó. Còn chiều sâu của trí tuệ thì khác, không cần phải trải qua kinh nghiệm, phải vào cái khổ mới biết được cái khổ như thế nào. Trải qua như thế rất là vô uổng. Ở đây thì dùng trí tuệ là không cần phải trải qua đó ta vẫn hiểu được đó. Cũng giống như các nhà khoa học ngày nay không cần phải có mặt trong không gian để biết được không gian có quỹ đạo như thế nào. Họ ngồi tại nhà tính toán bằng toán học, bằng vật lý hiện đại, ta vẫn biết được quỹ đạo của mặt trời, mặt trăng, trái đất, rồi hệ mặt trời này, hệ mặt trời kia vân vân. Ngồi tại văn phòng mà họ có thể tính được vào năm 2036, ngày mấy tháng mấy chúng tôi quên rồi, là có một cái thiên thạch trong vũ trụ này sẽ đụng với cái địa cầu chúng ta trong một quỹ đạo nhất định nào đó, và nếu không ngăn cản nó thì đến lúc đó quả hành tinh này có thể tan nát thành từng mảnh vụn, và mỗi mảnh vụn đó nó trở thành là một thiên thạch có thể ảnh hưởng đến các hệ mặt trời khác, trong đó có sự sống con người chẳng hạn. Cho nên các nhà khoa học gia đang nghĩ đến cái chuyện làm sao để làm chệch cái quỹ đạo của trái đất rồi. Chệch quỹ đạo của thiên thể đó là không thể làm được rồi, vì mình không có mặt trên thiên thể đó để mình làm. Còn chệch quỹ đạo của mình thì vẫn dễ hơn, nỗ lực. Hoặc là người ta tạo ra những cái loại quả tiễn với một cái sức đẩy mạnh bắn vào trong không gian, đến cái thời điểm, cái giây phút ngày giờ mà nó tiếp cận với trái đất á, thì cái lực đẩy này sẽ làm cho nó chệch đi khoảng 0% thôi, thì nó không có va vào trong cái đất, cho nên chúng ta có thể được sống còn. Một trong hai giải pháp đó các học gia đang nghĩ, hoặc bao gồm luôn cả hai, đó là chiều sâu của kiến thức khoa học. Như vậy cái chiều sâu của tự giác là cái gì? Kiến thức về thực tại ta có thể học được thông qua một buổi giảng hoặc là thông qua một quyển sách. Chỉ cần tác giả của nó hiểu rõ về đạo Phật, trình bày có phương pháp thôi, ta có thể hiểu thế giới này là duyên khể, gồm nhiều yếu tố, không có nào là nguyên nhân đầu tiên, và do đó nó không có cái sự cuối cùng, không có một sự chấm dứt, mà chỉ là một sự trôi trải, tiếp nối, hình thành, tạo ra cái khác, mà vẫn không mất gốc với cái nguyên ủy là chính đó. Cho đó gọi là bất nhất bất nhị, không phải là một, cũng phải là hai. Và trong thực tại của mọi sự vật đó, nó cũng là bất tăng bất giảm, vì nó không phải là hai, cho nên không thể nói là tăng, thì nó có một cái tiến trình nối kết. Vì nó không phải là một cho nên nó không phải bị giảm đi. Thì cái triết học này là một triết học rất sâu sắc, để nhìn thấy được cái sự thay hình đổi dạng ở trong thế giới vũ trụ này. Hoặc là ta có thể biết rất rõ là không có sự vật hiện tượng nào là có tự ngã của nó, vì nó vô thường với thời gian. Cái gì vô thường cái đó là vô ngã, cái gì vô ngã cái đó là vô thường. Cặp bài trùng của một sự vật trong không gian và thời gian nhất định đó được hiểu bằng nhận thức tuệ giác, dẫn đến cái kết quả là ta không bị lệ thuộc vào nó khi nó bị tan biến hay là bị một cái gì đó thay đổi ngoài ý muốn dự trù của chúng ta. Thì kiến thức đó được gọi là kiến thức tuệ giác hay là trí tuệ bát nhã. Và lần trước chúng ta đã học đó là văn tự bát nhã, là kiến thức tuệ giác này bằng chữ nghĩa thôi, bằng học vấn thôi, chứ chưa phải là sự trải nghiệm thật sự như là thực tướng bát nhã hay là quán chiếu bát nhã. Trong khi cái gọi là thẩm thâm bát nhã, nó là cái thực tại bát nhã hay là quán chiếu bát nhã khi mà con người đã đạt được nó rồi, sống với nó rồi, bằng sự thực tập rồi. Như vậy văn tự Bát Nhã nó chỉ cao hơn một cái đầu so với cái kiến thức thầm thâm của các khoa học gia về vấn đề vũ trụ, về vấn đề nhân sinh, hoặc là về các vấn đề xã hội nói chung thôi. Trong khi đó cái thực tướng Bát Nhã thông qua sự quán chiếu Bát Nhã mới chính là cái chiều sâu mà các vị đã chứng đắc được đạo quả, đạt được. Trong khi đó chúng ta chỉ biết được thông qua sự mô tả về giá trị đạt được của các ngài là như thế nào thôi, còn bản thân mình thì vẫn còn ở xa. Chẳng hạn như hôm nay ai có mặt tại giảng đường chùa Xá Lợi thì biết rõ là trong phòng thì có bốn cái cờ Phật giáo, mỗi trái phải là hai lá, có bao nhiêu người tham dự, ai mặc áo gì, vân vân. Về mình mô tả là cho những người không có mặt, thì những người đó không cần phải có mặt ở trong giảng đường vẫn biết rõ. Nếu người đó có bộ nhớ, còn không có bộ nhớ thì thâu băng hoặc là ghi chép lại chuẩn xác, thì cái kiến thức mà ta thông báo nó vẫn chuẩn ở một mức độ rất tương đối. Không có mặt vẫn biết được, nhưng mà giá trị chân lý đúng và sai của người nghe tường thuật này là một sự tương đối thôi. Nếu người mô tả nó là chuẩn thì người lặp lại là chuẩn, nếu người mô tả nó không chuẩn thì người lặp lại nó bị sai. Như vậy giá trị chân lý đúng và sai trong tình huống này là sự kéo theo, thì cái đó không phải là trí tuệ Bát Nhã mà chỉ là văn tự thôi, là kiến thức văn tự đó. Trong khi đó cái thậm thâm Bát Nhã là cái trí tuệ mà chúng ta chứng đắc được về phương diện nguyên lý, về phương diện sống phù hợp với nhân quả đạo đức. Cho nên tất cả mọi thứ dầu mình chưa từng trải nghiệm qua, ta vẫn thấy rõ chúng bằng trực quan rất chuẩn xác. Đó là sự khác biệt giữa cái thậm thâm Bát Nhã và cái kiến thức thông thường. Ngài Trí Tuệ Luân đã dịch hành thậm thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa, nghe rõ hơn, có thêm chữ thậm á. Như vậy là thậm thâm đây là tính từ rõ ràng, không ai nói là hành thậm thâm tức là đi một cách là chiều sâu, không có. Cho nên khi dùng cái chữ thậm thâm gắn vào như là tính từ trước chữ Bát Nhã thì nghĩa nó rõ ràng, không còn phải tranh luận nữa. Như vậy để là hành thâm Bát Nhã thì cái việc mà ngắt nhịp về giao phạm dẫn đến hai nghĩa hoàn toàn khác nhau như chúng tôi vừa phân tích. Bản chất của hành thậm thâm Bát Nhã là cái gì? Nó được nêu rõ ở trong cái câu kế tiếp, đó là chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Trong tiếng Sanskrit thì nó có hai từ chiếu và kiến. Chiếu là sự quán chiếu, tức là tiến trình của sự thực tập. Khi mà các giác quan tiếp xúc với thế giới trần cảnh, ta không có xem nó là của tôi, sở hữu của tôi, tự ngã của tôi, và trên nền tảng này ta rũ bỏ mọi chấp trước liên hệ đến cái tôi và cái tôi sở hữu, cho nên khổ đau có mặt tự động tan biến, hoặc là nó không ảnh hưởng lâu dài. Ta có thể làm chủ được cảm xúc và vượt qua các cái tật ác tới chung. Trong khi đó kiến là nhận chứng được như là một kết quả của tiến trình tu tập quán chiếu. Còn trong chữ Hán khi mình để chung quán chiếu, người ta tưởng đây là một từ thôi. Quán là sự chiêm nghiệm, chiếu là sự nhận chức như là kết quả tất yếu. Nhận thức về cái gì? Đó là năm uẩn. Dịch ngữ cổ điển là năm ấm, tiếng Sanskrit là Pancha Skanda. Chữ Skanda có nghĩa là tổ hợp. Trong cái từ cổ của Trung Quốc thì cái chữ tổ hợp chưa có, hợp thể chưa có, mà chỉ có chữ uẩn hoặc là ấm. Cái gì đó được hình thành bởi nhiều cái khác gọi là một uẩn. Rồi từ này người Trung Quốc hiện đại là không hiểu nghĩa đó nếu không có giải thích. Cái khoảng cách giữa từ cổ và từ hiện đại rất là cao. Một trong những cái khó khăn cho giới học thuật và các Phật tử đến với đạo Phật là thuật ngữ của nó phần lớn là không có những cái từ tương đương ở trong tiếng Việt hay là những ngôn ngữ khác. Nếu mà dịch sát nghĩa quá thì người ta không hiểu nó là cái gì. Cái khó khăn là nằm chỗ đó. Rồi đó trong tiếng Anh thì người ta lại có những cái từ rất là rõ mà cũng gọn. Như giờ bây giờ mình dịch là năm tổ hợp thì ai không biết là tổ hợp gì? Ta tưởng là tổ hợp hợp tác xã nữa là chết luôn. Bây giờ mình nếu mình thêm một cái phần hỗ trợ thêm năm tổ hợp tâm vật lý thì nghe nó dễ hiểu, nhưng mà nó dài quá. trong ghi cái ghi chỉ là năm uẩn hai chữ, tiếng Sanskrit là Bancha là năm, Skanda là uẩn. Ngày 18, 19 tháng 12 tức là hôm qua và hôm kia đó, tôi tham dự cái phiên họp đặc biệt của Ủy ban soạn thảo kinh điển chung của các chủ phái Phật giáo. Chúng tôi là đại diện cho bên Phật giáo Đại thừa. Trong 3 năm vừa qua đó, Ủy ban này đã thảo luận cũng nhiều lần nhưng mà chưa đi tới đâu. Bởi vì bắt đầu với nhau về phương pháp chọn bài kinh nào được sẽ là chánh thống, kinh nào không là chánh thống, kinh nào nó đại diện được cho năm tông, kinh nào đại diện cho được đại thừa, và chúng không có chống trái lẫn nhau để giúp cho các hành giả Phật tử, đặc biệt là với du lịch khi có bạn ở các khách sạn, nó có thể có được cái quyển kinh điển chung này để mà đọc tụng, giống như là các quyển kinh thánh được phổ biến khắp toàn cầu trong bao nhiêu thế kỷ vừa qua vậy. Cái bản đề xuất của chúng tôi đưa ra là về cái chính sách biên tập của cái ban biên soạn đấy, quan trọng nhất á là sự thống nhất việc sử dụng các thuật từ. Bởi vì đây là mình là một tập thể gồm ba trường phái Nam Tông, Bắc Tông và Kim Cang Thừa, mà nếu mình không có thống nhất về các dịch từ thì cũng một cái từ trong tiếng Sanskrit hoặc là Bali thôi, mà dịch ngữ trong tiếng Anh là mỗi người mỗi kiểu. Ví dụ như là Bancha Skanda thì tiếng Anh thông dụng nó gọi là Five Aggregate, Aggregate là tổ hợp, là dịch sát nghĩa đó. Còn có người thì dùng là Fivefold Personality, năm tổ hợp nhân tính. Rồi có chỗ dịch là năm tổ hợp tâm vật lý. Có người dịch là Fivefold Physical Psychology, dịch sát nghĩa. Thảo luận đi đến cái việc mà thống nhất các thuật từ cho các truyền thống khác nhau không phải là chuyện giảng được tiếng nào, bởi vì mỗi truyền thống ta thích dịch cái từ nào đó, ta không thích dùng cái từ khác. Chẳng hạn như Ngài Huyền Trang không thích dùng cái từ Quán Thế Âm, mặc dù Ngài chủ trương là dịch sát nghĩa, và trong các bản dịch của Ngài thì cái tính dân phạm và sát nghĩa đó, trung thành đó, là đạt được ở mức độ cao nhất. Nhưng Bát Chánh Tâm Kinh là Ngài dịch là quán tự tại thì sao? Bây giờ chọn cái khái niệm nào là thuộc từ chính trong tình huống này, Quán Thế Âm hay là quán tự tại? Nếu dịch sự đó được xuất hiện nhiều lần ở trong toàn bộ cái quyển kinh điển Phật giáo chung cho các trường phái này, tương tự cho các khái niệm còn lại, thảo luận hoài mà vẫn không đi tới đâu. Tại Việt Nam mình thôi, như là một kinh nghiệm chúng tôi chia sẻ, là cái dụng ngữ của miền Bắc á thì là sát với cái âm chuẩn của Hán Việt, còn cái dụng ngữ của miền Nam á thì đọc trại âm và trệt âm rất nhiều. Ví dụ phiên âm chuẩn là chính pháp, nhưng mà miền Nam không ai đọc là chính pháp mà ta đọc là chánh pháp. Âm chuẩn là bản sư Thích Ca Mâu Ni, trong miền Nam đọc là bổn sư Thích Ca Mâu Ni, đọc chữ bản thấy nó xa lạ lắm. Nhưng mà người miền Bắc thì không thể đọc bổn sư được. Chính vì thế mà các bản dịch của miền Nam thì miền Bắc không sử dụng, các bản dịch miền Bắc thì miền Nam, miền Trung không sử dụng. Phương ngữ về phiên âm đã trở ngại rồi, huống hồ là một thuật ngữ được gọi là sử dụng chung. Nói dù thế ta vẫn tìm ra một cái mức độ tương đối nào đó để gọi là giảm thiểu quá những cái sự khác biệt không cần thiết, vì sự khác biệt dễ dẫn đến tình trạng là lúng túng, hoặc là làm cho người ta rối lên không biết cái nào chuẩn cái nào không chuẩn. Các bản dịch khác của các tổ Trung Quốc, chiếu kiến ngũ ẩn tự tính giai không, đây là cái từ dịch sát nhất. Vì dĩ nhiên nó có những cái bất đồng về cái chữ tự tính giai không. Ta có thể nói là bản thất của năm tổ hợp là vật lý, là sắc thân, tức là thân thể này, cảm giác, rồi ý niệm hóa, tâm tư và nhận thức phân biệt, nó không có thực thể trong tự tính của nó hay là trong bản chất của nó. Chứ tự tính giai không nghĩa đen nó là thế. Mà bản gì của Ngài Huyền Trang là bỏ chữ tự tính đi, chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Trong tiếng Sanskrit chữ không đây là sunyata, nó khác với phủ định từ có và không. Ở trong chữ Hán thì người ta cũng hiểu rất rõ, nhất là Hán cổ, chữ không ở đây nó không có nghĩa là không có như là trong tiếng Việt. không là không thực thể đây. Cho nên người Hoa ít bị lẫn lộn cái này. Rồi trong tiếng Việt á, chữ không nên là không thực thể, chữ không có nghĩa là không có. Do vậy phần lớn người ta hiểu theo cái nghĩa thứ hai là nghĩa không có. Tất cả năm tổ hợp tâm Phật lý là không có. Nói như thế là duy tâm, mà đạo Phật là không có chấp nhận duy tâm. Rất nhiều triết gia Mác Lênin đã quy kết đạo Phật là duy tâm là sai. Đạo Phật chủ trương duyên khởi, duyên khởi là tổ hợp mà, nhiều yếu tố. Duy tâm là lấy tâm làm cái gốc, duy vật lấy vật làm là nguồn gốc của mọi sự vật hiện tượng. Cả hai cái đó đều theo đạo Phật là cực đoan. Một bên á là cực đoan theo vật chất, một bên cực đoan theo tâm. Còn đạo Phật cho rằng là duyên khởi, cho nên thân và tâm tương tác hai chiều, con người và vũ trụ tương tác đa chiều, con người vạn vật và môi trường cũng như thế, giữa con người với nhau cũng vậy. Không có cái nào là nguyên nhân đầu tiên quan trọng hơn những cái còn lại. Cái sự tương tác đa chiều đó nó tùy theo tình thế mà ta thấy ảnh hưởng nó nhiều hay ít, dù là phương diện tích cực hay là tiêu cực. Tiếng Anh thì dịch từ này thì tôi nói là khá dễ: everything is void of nature. Hoặc là ta dùng unsubstantiality, tức là không có một cái tính thực. Rồi trong triết học đó, khi đọc đến những cái khái niệm như thế đó, ta hiểu rất rõ nó khác hoàn toàn với cái gọi là không có. Bây giờ chúng ta thử khảo sát cái ly. Khi chúng tôi nói rằng là cái ly này không có thực thể, thì về phương diện triết học và vật lý hiện đại đó, được hiểu như thế này: ly này được chế tác bởi các nguyên tử và phân tử kiến, và các nguyên tử phân tử này được tập hợp bởi những yếu tố hình thành lên chúng, và truy nguyên đâu là yếu tố ban đầu không bao giờ có được đó. Cái này nó kết với những cái kia, và cái kia nó kết với những cái nọ, cứ như thế mà tiến trình nói cái đó là vô tận, không có bắt đầu và không có kết thúc. Còn khi chúng ta nói là không có ly ở trên bàn thì cái ly này là phải dẹp đi à, ta nhìn trên bàn hoàn toàn không có nó. Như vậy là phủ định từ đó là một cái phán đoán xác định cái sự vắng mặt của một thực tại ở trong một không gian và thời gian nhất định. Ví dụ như trong giảng đường ngày hôm nay có một vài người vắng mặt, thì ta nói là cô A không có đi nghe giảng vào chiều Chủ nhật ngày 20 tháng 12 2009, trong khi buổi pháp thoại vẫn diễn ra. Ta xác định rõ người đó là không có. Không có nghĩa là ta nói là người đó là bị bệnh, là bị này bị kia. Còn khi ta nói là cô A là không có thực thể, có nghĩa là các yếu tố hình thành lên thân thể của cô ta là do các nguyên tử, phân tử, đất, nước, gió, lửa. Còn về phương diện tâm thì gồm có dòng cảm xúc, vui, khổ, trung tính, rồi ý niệm hóa, nhận thức phân biệt và dòng tâm tưởng nói chung. Hai cái đó là hai nội dung hoàn toàn khác biệt với nhau. Trong khi đó cái chữ không và không có trong tiếng Việt nó mông lung, nó không rõ được. Và trong các bản dịch thì vì giới hạn của từ mà dịch kiểu gì đi nữa là người ta cũng vẫn cảm thấy là khó hiểu nếu không có được cái sự phân tích. Như vậy dịch sát nghĩa là năm yếu tố hình thành lên con người là thân, cảm giác, ý niệm, tâm tư, nhận thức đều không có thực thể trong bản chất của nó. Cái này nó rõ hơn rất là nhiều. Như là dịch sát dần thành chữ Hán, soi thấy năm uẩn là không thì nghĩa nó cũng không có rõ ràng gì hết. Cho lưu ý về vấn đề này để ta thấy rõ. Các tổ Trung Quốc đã phân biệt khái niệm không rất là rõ để chúng ta không bị lẫn lộn. Thứ nhất là quan không. Chữ quan ở trong chữ Hán có nghĩa là vô tri vô giác, là khờ, lão khảo. Quan không nghĩa là vũ trụ vô tri vô giác, tức là vũ trụ xung quanh chúng ta thôi. Nói chung là thế giới vật chất. Cái không gian trong vũ trụ này được gọi là quan không. Nó không có nhận thức trong tự thân của nó. Nhận thức là con người và các loài động vật đối với vũ trụ này là như thế nào, tùy theo thế giới quan, nhân sinh quan, tôn giáo, văn hóa, kinh nghiệm cá nhân mà có sự khác biệt. Còn bản chất của thế giới quan không, nó như thế là như thế thôi. Xưa cũng vậy, nay cũng vậy và tương lai cũng như thế thôi, không có thay đổi. Nó có cái quy luật của nó: thành trụ dị diệt, đối với con người là sanh lão bệnh tử, vâng vâng. Khái niệm thứ hai là đoạn diệt không. Cái không đoạn diệt là cái gì? Tức là cho rằng chết là hết. Như vậy chứ không đây là hết, không còn cái gì cả. Nó khác hoàn toàn với cái nghĩa triết học của Phật giáo. Ví dụ những nhà chủ trương Mác Lênin cho rằng con người chỉ có ở kiếp sống này thôi, sau khi tắt thở qua đời đó thì sẽ trở về với đất nước gió lửa hết, không có kiếp sau. Thì cái đó Phật giáo liệt vào là đoạn diệt không. Và theo các nhà triết học Phật giáo đó thì ai chủ trương đoạn diệt không á sẽ có cái nguy hiểm về đạo đức. Bởi vì nếu kết cục là không còn gì hết, giống nhau hết, thì người tốt và kẻ xấu không có giá trị gì. Cho nên sống tốt để làm gì? Dĩ nhiên cũng có nhiều người mà dù hiểu như thế mà vẫn sống tốt và đàng hoàng, nhưng khi bị cám dỗ, khi bị áp lực, khi bị cạm bẫy, chưa chắc giữ được cái lương tâm trong sáng của mình để có được đời sống đạo đức chuẩn mực, không vi phạm luật pháp, không trái lại với những gì đã được xem là tốt. Do đó chủ trương về đoạn diệt không rất nguy hiểm. Ngay cả trong tình huống kiếp sau là không có thật đi nữa, thì người chủ trương đời sống nhân quả đạo đức hiện tại vẫn có giá trị nhân bản, giá trị văn hóa, giá trị đạo đức rất lớn. Huống hồ đời sống kiếp sau là có thật. Thứ ba được gọi là không tính. Thỉnh thoảng được dùng cái từ rõ ràng hơn là chân không diệu hữu. Và cái không và hữu này trong tình huống này làm cho rất nhiều người Trung Quốc cũng bị lẫn lộn giữa cái chữ không với nghĩa gốc là không thực thể, tức là không có cái bản chất thực, vì nó bởi nhiều yếu tố hình thành nên trở thành là cái hữu, đối lập với cái hữu, hữu là có. Chân không, không thực thể rõ ràng nhưng mà lại có thật ở trong thế giới thực tại. Đó là cách chơi chữ, nói về bản chất của chữ không ở trong ngũ uẩn và không. Vì chơi chữ như thế cho nên cái mức độ lẫn lộn nó cũng khá cao. Thì về chơi chữ là một từ mà hai nghĩa, không thực thể mà vẫn được xem là có. Ví dụ ta nói cái ly này không có thực thể, vì không thực thể cho nên cái ly này đó, sau vài năm nó tự nó cũng thể bị bể, hoặc chế nước sôi quá nóng nó cũng bị bể, hay đang ở trong lạnh mà chế nước sôi nó bị bể, đang ở trong nóng mà bỏ vào trong cái tủ lạnh nó cũng bị bể. Tại sao nó bị bể? Vì nó không có thực thể. Vì không thực thể cho nên nó không còn tồn tại mãi như nó đã là. Sự thay đổi là không thực thể, sự biến dạng là không thực thể, trong khi đó nó vẫn tồn tại. Ví dụ giờ hiện nay nó đang vẫn tồn tại, khi ta đập nó nát xuống thành các cái mảnh ve chai vụn, nó vẫn là có, và có ở một cái tính năng không giữ được nước như chúng ta muốn và người sản xuất nó đã muốn. Cái đó được gọi là diệu hữu, nó vẫn có tác dụng của đó. Thì đâu cái khác là khi gọi là chân không á, tính không thực thể không phải là phủ định nó, mà vẫn thừa nhận tính tổ hợp của nó tạo ra chức năng. Cái chức năng đó gọi là diệu hữu. Cái gì cũng có chức năng hết á, và tính chức năng là không cố định. Cái khác biệt giữa đạo Phật và quan điểm vật lý hiện đại còn lại là nằm chỗ đó nè. Ai bảo rằng cái ly này chỉ được uống nước? Có người ta đựng cơm ăn cơm cũng được vậy, có người nấu hủ tiếu trong đây, có người nấu mì gói, và thậm chí có người không làm gì hết, bỏ đất vô đây đậy lại cũng được vậy. Cho nên cái tính chức năng đó là không nên bị hạn hẹp, không nên bị đóng khung. Và tính không hạn hẹp mà không bị đóng khung đó được gọi là diệu hữu, đa dạng. Từ cái kiến thức này, khái niệm về cái tính ưu tiên đó, nó không còn là quan trọng với người tu học Phật nữa. Ví dụ cái mà chúng ta mong mỏi là số 1, bây giờ không có số 1, có số 2, không có số 2, có số 3, thế vào thôi, tương đối mà. Miễn thay được cái công việc đó, cái chức năng đó, cho người ta không bị vướng dính, cố chấp, bám vào để làm dẫn đến những cái chướng ngại rất là nguy hiểm. Thừa nhận và nhận chân được 5 yếu tố hình thành nên con người là không có thực thể ở trong tự tính của nó, chúng ta sẽ giải phóng được hai loại chấp nhất rất nguy hiểm, đó là chấp thường và chấp đoạn. Chấp thường thường rơi vào các tôn giáo nhất thần, tức là cái gì đã có rồi tồn tại vĩnh viễn như thế. Ví dụ như ta nói là Chúa là nguyên nhân đầu tiên, đó là một loại chấp thường. Chúa không thể sai là một loại chấp thường. Chúa không thể bị mất đi là một loại chấp thường. Chúa là vô thủy vô chung là một loại chấp thường. hay cái gì mà ta cho rằng là nó còn mãi với cuộc đời là chấp thường. Hậu quả của học thuyết chấp thường này là gì? Cho rằng là con người có bản tính, cuộc đời có một số phận, số phận đó đã được an bài thế này thế kia, nỗ lực cỡ nào nó vẫn như thế thôi. Và như vậy khi nhìn ngũ uẩn, tức là tổ hợp tâm vật lý này, là không có một thực thể ta sẽ vượt qua được cái chấp thường đó. Giá trị của trí tuệ này nằm ở chỗ này, chứ không phải là cái kiến thức thông thường về phương diện vật lý. Chỉ phân tích nó gồm có trong tình huống đất á, thì có bao nhiêu phần trăm nước, bao nhiêu phần trăm, không phải là quan trọng ở chỗ phân tích như vậy. Quan trọng là ứng xử trên kiến thức của gọi là quán chiếu thảm thâm bát nhã. Phương diện thứ hai là chấp đoạn, tức là chết rồi hết, cho rằng là nó có cái quy nguyện của vật chất. Khi mà con người tắt thở, ý thức đã rời khỏi cái nguồn gốc vật chất của nó, tức là bộ não, thì con người không có tiếp tục tồn tại ở trong đời sau. Thì chấp đoạn này nó làm cho người ta mất đi cái tính trách nhiệm đạo đức nhân quả cho bản thân, cho tha nhân, cho cộng đồng. Phương hướng này dẫn đến những tình trạng là cùi không sợ lỡ, điếc không sợ súng. Có người ta bị tuyên án tử hình rồi thì ta nói giờ tôi tạo thêm tội diệt chủng nhân loại của ông sao, thì chừng lắm thì tôi cũng bị tự tử chết rồi, sự tử chết hết rồi. Không đơn giản như thế, luật pháp là vậy thôi. Giờ Madoff lừa hoạn mục cuộc đời này gần 70 tỷ đô la Hoa Kỳ, thì cái tội của ông bị tuyên án là 175 năm tù. Năm nay là ông là 70 hoài, sống chừng 10 năm nữa là chết rồi. Nhưng mà ta vẫn tuyên án là 175 năm, bởi vì khung hình phạt của luật là chừng đó hết. Hoặc là Sklen là cựu giám đốc trại tù khét tiếng của Khmer Đỏ. Lúc ông làm tổng giám đốc ông mới 30 tuổi hoài, năm nay là 75-76 tuổi. Tòa án tại Campuchia được Liên Hợp Quốc bảo trợ xét xử trong thời gian qua, tuyên án ông là bị xử tử. Thì cũng bị giết cái con lần thôi, trong khi đó ông giết cả biết bao nhiêu là chục ngàn người dưới cái thời mà ông nắm quyền cai trị đó. Nhưng mà luật nhân quả thì khác hoàn toàn, luật pháp thì có giới hạn, ta không thể tuyên bố người này bị giết 100 lần, xử tử 100 lần cho 100 tình huống cái tội tương đương với tội tử hình. Nhân quả trong tình huống nào phải trả cái đó thôi. Cho nên là chấp đoạn rất nguy hiểm. Cái hậu quả mà ta trả nó không phải chỉ là một kiếp này đâu, mà còn nhiều kiếp về sau nữa. Người có trí tuệ chứ kiến ngũ như không sẽ vượt qua được hai chấp nhất vừa nêu. Cái thứ ba đó là chấp thân. Có người vẫn tin là có đời sau, nhưng mà chấp thân này quá quan trọng đấy. Cho nên khổ nó sẽ bám ở trên hoặc là cảm xúc, hoặc là trên ý niệm, hoặc trên tâm tư, hoặc trên nhận thức. Bám rất là dài như là con đĩa, hay là dầu hắt ở trên mặt đường, hay là cục nam châm đối với các loại kim loại có mặt xung quanh. Một người nào đó cắt cớ đấm vào mặt chúng ta một đấm thật là nặng, đau bầm tím mắt liền. Người không có năng lực chiếu kiến ngũ như không sẽ phản ứng săn lên, có thể chửi, có thể chạy, có thể la, có thể khủng hoảng, có thể đánh lại, có thể kháng cự người kia. Còn người có chiếu kiến ngũ như không, không phải làm việc đó. Lúc đó ý niệm nảy sinh ra ngay lập tức: thân này không phải là tôi, con mắt bầm đó không phải là tôi, tôi không bị kẹt vào con mắt bầm này, tôi không bị kẹt vào cái quả đấm nặng này, cho nên khổ đau không có xuất hiện đồng hành với cái quả đấm đang bầm sưng mặt lên. Như vậy không phải là người đó thiếu trách nhiệm với bản thân mình, hoảng sợ hay là thế này thế kia. Công việc đó để luật pháp thay thế, luật pháp sẽ xử. Nếu luật pháp không xử thì nhân quả xử, mà nó không phải làm công việc thế cho luật pháp, thế cho nhân quả. Người Việt Nam và những nước nghèo nói chung, ra đường mà lỡ đụng xe nhau, động tác được xem là cộng nghiệp đầu tiên của họ là gì? Nhảy xuống chửi bới nhau đã, đổ lỗi là anh phải hay là tôi phải, anh sai hay là tôi sai, cự lộn. Mà nếu mất bình tĩnh có thể đánh lộn với nhau. Còn những nước mà cái hệ thống bảo hiểm á, mạnh á, thì không ai phải bàn tâm chuyện đó. Xuống người ta nói với nhau cái câu sorry, rồi cái người kia đáp trả lại là no problem. Sorry có nghĩa là xin lỗi, bên kia nói là không có chi. Hai bên cũng nói y hệt giống như nhau thôi, bắt tay nhau rồi báo cho cái dịch vụ bảo hiểm, hoặc là hai chiều hoặc là một chiều, ta tới ta đo đánh giá cái mức độ bị tổn thất để người ta đền trả thôi. Mình đụng xe như bảo hiểm người ta trả tiền sửa chữa đó, nên là khỏi phải gọi là hì hục gì với nhau, nặng nhẹ với nhau. Thế là cái luật pháp bên kia nó từ đó là nó tốt lắm mà, nó làm cho người ta sống đạt được một phần của vô ngã, một phần đó nhờ sự hỗ trợ chứ không phải là tự thân nhận thức họ đạt được như thế. Tại sao người ta không phải nặng nhẹ chì chiết với nhau? Thế vì luật nó thay thế để làm công việc đó rồi. Ta xem là ai lỗi phải, ta đo xe nào bị đụng ở nằm ở trong lề hay là giữa đường, vậy là xe nào là xe có lỗi, ta thấy rõ hết rồi, khỏi phải tranh luận. Nếu muốn tranh luận thì ra tòa tranh luận, chỉ còn ngay lúc đụng đó là không có phải cự lộn gì với nhau. Cho nên luật pháp mà nó vững á thì con người bất khổ, còn luật pháp không rõ ràng, con người tranh luận với nhau là đủ hết giờ rồi, không còn đủ thời gian để làm cho những chuyện quan trọng hơn, xây dựng hạnh phúc cho nhau. Vì đó người có trí tuệ bát nhã sẽ thấy rất rõ, không có quan trọng quá về cái thân này, nhưng không có xem thường nó, sử dụng nó như một công cụ. Rồi thấy rất rõ là thường là khổ đau nó nằm nhiều ở dòng cảm xúc, ý niệm quá, nhận thức và tâm tư đó. Người sống với nội tâm như chừng nào khi mà cái nỗi đau trỗi dậy đó thì khủng hoảng chừng đó. Còn người sống hướng ngoại thì khi bị khổ thì ta tìm cái khác là ta thế vào, ta vê đi nỗi khổ rất nhanh. Nó cũng có cái hay, nó cũng có những cái nhược điểm của nó. Còn người có trí tuệ bát nhã không phải là dựa vào cái sự thay thế, mà thấy rất rõ là không nên bám chấp vào cái thân này hay là cái tâm bao gồm bốn phương diện: cảm giác, ý niệm, tâm tư và nhận thức. Cho nên ta vượt qua, giải phóng khổ đau rất dễ, xử lý tình huống, xử lý cảm xúc rất nhanh, và ta hòa nhập với cuộc sống mới cũng rất là nhanh. Còn có nhiều người bị dướng một cái khổ rồi 10 năm sau ngóc đầu là chưa nổi, bởi vì vẫn còn bị trầm cảm với cái nỗi khổ, hay là gọi là chung thủy với nỗi khổ. Nỗi khổ trong khi là kẻ thù của mình mà mình vẫn rất là chung thủy với nó, để làm cái gì? Năm chữ cuối cùng: độ nhất thiết khổ ách, có thể dịch nghĩa nôm na là vượt qua tất cả những nỗi khổ và những cái chướng duyên. Ách là chướng duyên. Câu này hoàn toàn không có trong bản nguyên văn cái tiếng Sanskrit. Bản dịch tiếng Tây Tạng cũng không có. Bản Tây Tạng là dịch khá chuẩn với bản Sanskrit. Đối chiếu các cái bản chữ Hán của Ngài Pháp Quyệt, Bát Nhã, Trí Tuệ Luân, Pháp Hành, Thi Hộ thì ta cũng thấy hoàn toàn không có cái câu năm chữ này. Riêng bản của Ngài Quyền Chán là có, là một dịch giả nổi tiếng là không thêm không bớt, trung thành với nguyên bản. Nhưng trong cái bản Bát Nhã Tâm Kinh là một sự ngoại lệ, như chúng tôi nói khi nãy. Việc giải thích thêm không có gì là sai, đây là sự giải thích thêm. Còn trong cái phương pháp nghiên cứu của học thuật, của học đường đó, thì cái gì mà mình thêm vào mà không có nguyên tắc, người ta phải yêu cầu mình đặt trong dấu hoặc vuông để giải thích thêm. Bản thân của việc mà thấy rõ được thông qua quán chiếu thân thể này, dòng cảm xúc này, ý niệm này, nhận thức này và tâm tư này không phải là tôi không bị kẹp vào đó, đã tự động giúp cho chúng ta vượt qua nỗi khổ, niềm đau, chướng duyên, thử thách rồi. Nhưng mà khi mình xác định ở cuối câu vượt qua độ nhất thiết khổ ách, vượt qua tất cả khổ ách, thì nó lại rõ ràng hơn nữa. Cho nên trong tình huống này, việc biên tập giải thích thêm là cần thiết, bởi vì ai cũng muốn mình được hạnh phúc mà. Nó cũng là một cái câu trả lời trực tiếp là tu để làm gì? Không phải là để thành Phật, không phải là để thành tiên, không phải là sanh Tây Phương, không phải là hưởng nước bàn, mà cái đơn giản nhất, cái thiết thực nhất là vượt qua tất cả cái khổ. Nó khổ là cái nỗi đe dọa lớn nhất của con người, mà thoát khỏi khổ ai không muốn. Nên là việc thêm này rất là hay, không nói là chứng đắc niết bàn, chứng đắc gì hết á, mà vượt qua khổ là cái mối quan tâm hàng đầu của con người. Trở lại vấn đề của toàn bộ đoạn văn, khi tôn giả Xá Lợi Phất hỏi Đức Phật Thích Ca về cái hành trạng tu tập của Bồ Tát Quan Thế Âm như thế nào để giúp cho cuộc đời này thoát khỏi nỗi khổ niềm đau, thì Đức Phật nói: này Xá Lợi Phất, bất cứ người thiện nam tín nữ nào nghe theo Bồ Tát Quan Thế Âm mà thực tập quán chiếu một cách trí tuệ bát nhã một cách sâu sắc, như là một cái sự thực tập, như là một hạnh nguyện, thì cái đó sẽ vượt qua được tất cả mọi khổ đau. Vì thấy rất rõ rằng cái khổ đau nó bám hoặc là trên thân, trên tâm, vốn không có thực thể. Thế này ta thấy rất rõ, không phải là nói về cái hạnh nguyện của Bồ Tát Quan Âm, mà thông qua cái việc mô tả đó để dạy chúng ta cái phương pháp gọi là vượt qua khổ ách. Như vậy là tụng niệm bài Bát Nhã Tâm Kinh này không phải là để cho Bồ Tát gia hộ mình, mà tụng niệm để thực tập cái phương pháp mà Bồ Tát đã làm. Mà phương pháp này cũng không có gì khác với kinh điển Bali, kinh điển A Hàm, kinh điển Đại Thừa đã có sẵn, đó là học thuyết vô ngã thôi, nhưng mà sử dụng bằng cái ngôn từ rất xúc tích, rất triết học, rất phong phú thôi. Vấn đề nằm chỗ đó thôi. Cho nên là ai đang nói gì về khổ đau thì hãy quán vô ngã hết rồi. Dĩ nhiên là mình nói thì dễ mà làm khó. Bây giờ ví dụ một người vợ sống rất hạnh phúc, một người chồng, mười người chồng vì tai nạn hay là bị hết tuổi thọ mà qua đời đi, làm sao không khóc? Có thể quên ăn bỏ ngủ, có người chết theo nữa. Bây giờ đối diện trước cái hiện thực đó thì quán ngủ và không sẽ giúp cho chúng ta đánh giá như thế này: bằng sự quán chiếu trước, sau đó là bằng sự nhận chân, thấy rõ rằng là thi thể nằm trong cái hòm được đưa xuống cái quyệt là thiêu, đưa về nhà chùa, không phải là chồng tôi. Chồng tôi không phải là thi thể này, không phải là tro cốt này. Chồng tôi không có bị chết một cách vĩnh viễn, không mất đi ở trên cõi đời này, mà chỉ chuyển từ cái dạng sự sống này sang một dạng sự sống tương thích với nghiệp mà chồng tôi đã tạo. Ta hiểu được như thế thì ta không có cảm giác là mất hay là từ bỏ cái cõi đời, mà chỉ là thay thế vào một loại hình sống mới, tức là có mặt trong một bào thai của một người khác, có nghiệp cảm tương thích thôi, đơn giản thế thôi. Sau đó cái nỗi khổ, nỗi đau giảm đi khá nhiều. Cái nhà chẳng hạn sơ ý bị cháy, hoặc là do người khác là phá hư, mình nghĩ là cái nhà này không phải là sở hữu của tôi vĩnh hằng, tôi sử dụng cái nhà này như một chức năng tạm thời trong một giai đoạn với những điều kiện xung quanh. Bây giờ nó đã bị cháy, tôi thấy rất rõ tôi không nên bị khổ đau theo sự tàn lụi của lửa cháy trên căn nhà này, mà tôi phải nỗ lực để gây dựng lại nó bằng một cách hợp pháp. Như vậy trong khổ đau đó ta vươn mình đứng dậy, trưởng thành hơn, kinh nghiệm hơn, bản lĩnh hơn, khôn khéo hơn và cẩn trọng hơn thôi, chứ không có bị khổ lâu dài. Khổ lúc nào nó cũng có, không có phương diện này cũng phương diện khác, là giờ quán chiếu thực tập vô ngã sẽ giúp cho chúng ta đẩy lùi được đó. Giả sử nó có dai dẳng, nó bám víu theo mình như bóng không rời khỏi hình, âm gian khổ rời cái tiếng, ta cũng chặt đứt nó bằng trí tuệ bát nhã. Sau quá trình quán chiếu được cái giá trị sâu sắc của trí tuệ đặc biệt này. Đó là phần thứ hai của bài Bát Nhã Tâm Kinh. Chúng ta kết thúc tại đây.
Pháp âm Đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin liên lạc theo địa chỉ: Đạo Phật ngày nay, Chùa Giác Ngộ, số 92 Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 0883359 14, 0958057827, email buddhismtodayanc@yahoo.com, thichnhattu@yahoo.com, website http://buddhismtoday.com, http://tusachphathoc.com.